Độc Tôn Tam Giới, chương 2224, trong ngoài trận pháp 1, góc truyện audio.com, đi trận pháp 1, trên đường đi, hư không cũng bị đánh nát, huống chi là những võ giả tu vi còn xa không kịp hắn này. Phàm là nơi chiếc chùy màu đỏ kia đi qua, trong vòng khoảng chừng 20 mét cơ hồ tất cả ngự lâm quân đang xông lại toàn bộ đều bị quang mang của chiếc chùy kia giết chết, huyết nhục bay tán loạn. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, trên trăm võ giả xông lên trước, ngay cả một người cũng không còn sống. Ngay cả thi thể nguyên vẹn cũng không có lưu lại. Lão đại, giữ lại một ít cho ta a. Tiểu Phong cũng không cam lòng yếu thế, đáp xuống, chỉ là hắn lại trực tiếp phóng về phía Quách lão kia. Tiểu Phong có con mắt thế nào chứ? Thoáng cái đã nhìn ra lão nhân này là một thủ lĩnh khác trong đám người kia. Thực lực Tiêu Phong cũng tương xứng với Tiêu Vân, thực lực của hai huynh đệ ngang nhau, khó phân cao thấp. Cho nên Tiêu Phong thấy Tiêu Vân giết sảng khoái như vậy tự nhiên vô cùng ngứa tay. Trước khi bổ nháo xuống phía dưới, khí thế cường đại của hắn đã tập trung vào người Quách lão kia. Ở trong đại nội, trừ vị lão tổ Yến gia kia có thể nhẹ nhàng áp chế hắn ra, những cao thủ khác không người nào dám nói có thể áp chế Quách lão. Cho dù là hoàng đế Xích Đỉnh đế quốc và hạ thống lĩnh chỉ sợ cũng phải kém hơn Quách lão một ít. Nhưng mà giờ phút này Quách lão giống như con thỏ nhỏ bị một người thợ săn nhìn chằm chằm vào, toàn thân không tự chủ được bắt đầu co rúm lại. Uy áp đế cảnh cường đại giống như một lao ngục vô hình, nhốt hắn lại, làm cho hắn không có cách nào chống cự được, không có cách nào chống cự được gì. Tiêu Phong, lão nhân này giữ lại còn sống. Bỗng nhiên Giang Trần ở phía xa truyền âm tới. Tiêu Phong đang muốn vặn chết Quách lão, nghe thấy Giang Trần thiếu chủ ra lệnh như vậy lập tức dừng tay. Tay nắm Quách lão trong tay giống như diều hâu chộp gà con vậy. Bên người Giang Trần, Thương Hải đại đế không nhịn được trà sát tay, vẻ mặt kích động. Thiếu chủ cũng để thuộc hạ xông lên một hồi, được không? Thương Hải đại đế nhìn thấy Hoè Sơn Nhị Tiêu đại triển thần uy cũng có chút đỏ mắt nói. Hắn tự hỏi, năng lực tác chiến của mình tuyệt đối vượt qua bất luận một ai trong Hoè Sơn Nhị Tiêu. Cho nên hắn cũng muốn mượn cơ hội này, biểu hiện trước mặt Giang Trần một phen. Không vội, ánh mắt Giang Trần ánh lên vẻ suy nghĩ, tai nghe ngóng tứ phương. Kiếp trước hắn đã chứng kiến bao nhiêu lần vị diện chiến tranh. Tuyệt đối không phải là người không biết nông sâu. Xem phòng ngự của trận pháp ngoài hoàng cung này, cấp độ tuyệt đối cao, cũng không có yếu như trong tưởng tượng của hắn. Bởi vậy mà hắn cũng không vội đem tất cả át chủ bài lộ ra ngoài. Tuy rằng trong lòng Thương Hải đại đế ngứa ngáy khó nhịn, nhưng mà Giang Trần nói không vội, hắn cũng không dám lỗ mãng. Thiếu chủ, lão nhân này mang tới rồi, người định xử trí thế nào đây? Tiêu Phong trực tiếp nhấc Quách lão tới trước mặt Giang Trần, nhếch miệng cười hỏi. Trong mắt Quách lão hiện lên vẻ tuyệt vọng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm mắt chờ chết. Lão đầu, giả chết làm gì? Ngươi cho rằng ngươi giả chết thiếu? Góc truyện audio.com, chủ nhà ta không có biện pháp làm gì ngươi sao? Tiêu Phong quát, Quách lão kia chán nản thở dài. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, rơi vào trong tay các ngươi, lão phu còn gì để nói chứ? Chỉ là hôm nay các ngươi diệt Xích Đỉnh hoàng thất chúng ta, ngày sau tự nhiên sẽ có người mạnh hơn nữa diệt Lưu Ly Vương thành các ngươi. Thiên địa tuần hoàn, báo ứng khó tránh. Chậc chậc, lão cẩu nhà ngươi miệng lưỡi còn rất cứng a. Tiêu Phong có chút khó nhịn, mạnh mẽ dùng một đạo ám kình đánh vào trong cơ thể Quách lão này, lập tức giống như ngàn vạn côn trùng đang gặm nhấm, khiến cho Quách lão thống khổ, không nhịn được mà bắt đầu than nhẹ. Tiêu Phong, bỏ đi, không cần tra tấn hắn. Giang Trần thản nhiên nói. Tiêu Phong cười hắc hắc quái dị nói. Thiếu chủ, loại người tự cho là đúng này, cho rằng bằng vào chút tuổi tác là có thể cậy già lên mặt, không chừng trị hắn, hắn sẽ càng không biết nặng nhẹ. Quách lão thống khổ kêu lên. Muốn giết cứ giết, muốn lão phu quỳ gối xin tha thử, đừng có nằm mơ. Giang Trần vỗ tay cười nói. Đúng vậy, không thể tưởng tượng được Xích Đỉnh Trung Vực lại có người xương cứng như vậy. Ta còn tưởng rằng Xích Đỉnh Trung Vực toàn là kẻ nhu nhược, cũng giống như Hoàng đế Xích Đỉnh đế quốc ngươi vậy, đều là người dám làm không dám chịu, nhu nhược không thôi. Lão nhân nhà ngươi không ngờ lại có vài phần cốt khí. Hừ, Quách lão hừ lạnh nói. Ngươi mới vừa nói cái gì mà thiên đạo tuần hoàn. Báo ứng khó tránh, lời này rất không tệ, nhưng mà chỉ tiếc loại ếch ngồi đáy giếng như ngươi căn bản không biết thiên đạo tuần hoàn là gì. Giang Trần lạnh nhạt nói, cái gọi là báo ứng, đó là báo ứng với kẻ làm việc ác. Xích Đỉnh hoàng thất các ngươi không biết nhân nghĩa, diệt vạn tượng cương vực tàn sát vô số tu sĩ, diệt đạo thống người ta. Những điều này đều là việc làm tổn thương đức hiếu sinh của thượng thiên. Nếu nói tới báo ứng, hiện tại mới là các ngươi chịu báo ứng. Bổn thiếu chủ nhân nghĩa, đi báo thù chính là thay trời hành đạo, trừ ác nâng thiện, không những không bị trời phạt mà còn được thượng thiên phù hộ. Nếu muốn ngồi nói suông, nói cái gì gọi là trời, thần uyên đại lục này quả thực không có ai có tư cách hơn Giang Trần. Nói đi, Xích Đỉnh Hoàng đế này còn có át chủ bài gì? Giang Trần lạnh nhạt hỏi. Quách lão điên cuồng cười ha hả. Họ Giang, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng chuyện cho tới nước này, lão phu chẳng lẽ còn sợ ngươi dùng cực hình tra tấn bức cung hay sao? Muốn cậy được tin tức từ trong miệng lão phu sao? Nằm mơ đi, Giang Trần thấy lão nhân này có bộ dáng chính khí, thấy chết không sờn này không nhịn được cười lớn. Hắn nhìn về phía hoàng cung Xích Đỉnh đế quốc nhẹ nhàng cười nói. Lão đầu, có phải ngươi cho rằng bổn thiếu chủ bắt ngươi là bó tay với hoàng cung Xích Đỉnh đúng không? Mặt Quách lão đen lên, từ từ nhắm hai mắt lại, dứt khoát không thèm quan tâm tới Giang Trần. Tiêu Phong, truyền hiệu lệnh của ta, mời Vô Song đại đế gấp rút tới tiếp viện. Chuyện biên cảnh giao cho Bàn Long đại đế tự tay lo liệu. Vâng, yêu, cốc truyện audio.com, Phong lập tức đi làm việc. Quách lão nghe được bốn chữ Vô Song đại đế, thân thể còng kia không nhịn được khẽ run lên. Hắn cũng biết Vô Song đại đế này là một trong sáu đại cự đầu tán tu. Tu vi vô cùng cường đại. Thiếu chủ, lão nhân này tính tình chẳng khác gì hòn đá trong hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng. Không bằng dùng một chưởng đánh chết đi, Thương Hải đại đế đề nghị. Không vội giết hắn, Giang Trần khoan thai cười nói. Lão nhân này nhất định là người hầu cận bên người hoàng đế lão nhân, ta muốn cho hắn cơ hội, biết một chút cái gọi là trận pháp phòng ngự của Xích Đỉnh Trung vực bọn chúng trước mặt bổn thiếu chủ căn bản không có ý nghĩa gì. Hắc hắc, thiếu chủ là trận pháp đại sư. Trận pháp của Xích Đỉnh Trung vực này, làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của thiếu chủ ngài? Ta thấy người Xích Đỉnh Trung vực mơ mộng hão huyền, cảm thấy dựa vào trận pháp này là có thể tham sống sợ chết hay sao? Cách chương.